là Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Đây là Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa. Chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa. Trong chương trình thời sự hôm nay, sau bản tin sẽ có bài Hợp tác xã làm mới mô hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Bây giờ là nội dung chi tiết chương trình. Chiều ngày 2 tháng 8, Ban vận động thành lập Hội cựu Công an Nhân dân thị xã Đông Hòa tổ chức Đại hội Hội cựu Công an Nhân dân nhiệm kỳ 2023-2028. Về dự đại hội có Thiếu tướng Phạm Văn Hóa, Chủ tịch Hội cựu Công an Nhân dân tỉnh, nguyên Giám đốc Công an tỉnh, Nguyễn Lê Vi Phúc, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, Thượng tá Trần Khắc Quang, Trưởng Công an thị xã cùng 54 đại biểu chính thức. Đại hội đã công bố và trao quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc cho phép thành lập Hội cựu Công an Nhân dân thị xã thông qua điều lệ của hội và phương hướng hoạt động của Hội cựu Công an Nhân dân thị xã. Theo đó, trong nhiệm kỳ 2023-2028, Hội cựu Công an Nhân dân thị xã sẽ triển khai thành lập chi hội ở cấp xã, xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ, quy chế hoạt động của hội phù hợp với từng cấp hội, chăm lo giúp đỡ hội viên nâng cao sức khỏe, đời sống vật chất, tinh thần, phát triển kinh tế, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng Công an Nhân dân, góp phần xây dựng lực lượng Công an Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và ổn định phát triển kinh tế ở địa phương. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Hội cựu Công an Nhân dân thị xã nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 11 đồng chí. Trung tá Nguyễn Thành Huy được bầu làm Chủ tịch Hội, Đại úy Đỗ Hữu Thức và Trung tá Đoàn Xuân Hôm làm Phó Chủ tịch Hội. Ngày 1 tháng 8, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân tỉnh khóa 8 gồm Lê Xuân Hà, Phó Ban Kinh tế Ngân sách, Hội đồng Nhân tỉnh, Nguyễn Lê Vi Phúc, Chủ tịch Ủy ban Nhân thị xã, Trần Trọng Quyền, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã, Lê Thị Kim Oanh, Bí thư Đảng ủy phường Hòa Xuân Tây và Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã khóa 2 đã về tiếp xúc với cử tri phường Hòa Hiệp Bắc và Hòa Hiệp Trung sau kỳ họp thường lệ giữa năm 2024. Tại hai điểm tiếp xúc, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nhân dân thị xã đã báo cáo kết quả kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 8, Hội đồng Nhân dân thị xã khóa 2, nhiệm kỳ 2021-2026. Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri, đồng thời phổ biến tuyên truyền các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, thị xã vừa được thông qua tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2024. Cử tri phường Hòa Hiệp Bắc và Hòa Hiệp Trung đánh giá cao kết quả kỳ họp cũng như tinh thần trách nhiệm của các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, thị xã trong việc chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp đúng trọng tâm, đi thẳng vào vấn đề, đồng thời kiến nghị một số vấn đề về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân, sớm giải tỏa các nhà dân tuyến đường Hùng Vương đoạn qua phường Hòa Hiệp Nam để giao thông thuận tiện, hoàn chỉnh hạ tầng dự án 5 phòng học điểm trường mầm non Hòa Hiệp Bắc, cho thuê đất để nuôi tôm cao triều, tăng mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình gây khó khăn cho những người già mất sức lao động, vân vân. Sau khi nghe các ý kiến kiến nghị của cử tri, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nhân dân thị xã cùng lãnh đạo hai địa phương đã giải trình một số ý kiến thuộc thẩm quyền, đồng thời tiếp thu tổng hợp trình ra tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh, thị xã trong thời gian tới. Sáng ngày 2 tháng 8, Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi Phú Yên phối hợp với Thị đoàn Đông Hòa tổ chức tư vấn giới thiệu việc làm, tư vấn học nghề và tuyển chọn lao động làm việc cho gần 100 thanh niên nông thôn, thanh niên là bộ đội xuất ngũ và người lao động tại xã Hòa Xuân Đông. Tham dự phiên tư vấn có Phó Giám đốc Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi Phú Yên Đinh Tân Hiếu, Phó Bí thư Thị đoàn Đông Hòa Lê Vũ Long. Tại đây, các thanh niên xã Hòa Xuân Đông, Hòa Xuân Tây, Hòa Xuân Nam được lãnh đạo Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi Phú Yên thông tin các chủ trương của nhà nước về đào tạo nghề và giải quyết việc làm, các hình thức đào tạo nghề, sự hỗ trợ của nhà nước trong việc xuất khẩu lao động, đào tạo nghề và giải quyết việc làm, cung cấp thông tin thị trường lao động trong và ngoài nước, tư vấn giới thiệu đến thanh niên về nhu cầu tuyển lao động của các doanh nghiệp, chính sách hỗ trợ đối với người lao động đi làm việc nước ngoài, hướng dẫn các thủ tục đăng ký đi làm việc trong nước, học nghề, du học và đi làm việc nước ngoài. Các doanh nghiệp phối hợp tham gia tư vấn tuyển dụng lao động, giới thiệu đi làm việc trong nước, học nghề, du học và đi làm việc nước ngoài như Nhật Bản, Hàn Quốc, Cộng hòa Liên bang Đức, v.v. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức của thanh niên về nghề nghiệp, việc làm, nắm bắt được chính sách việc làm, thị trường lao động trong nước và nước ngoài, chính sách hỗ trợ của nhà nước và đào tạo nghề và giải quyết việc làm, định hướng giúp thanh niên lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với năng lực của bản thân. Chiều ngày 2 tháng 8, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Đông Hòa phối hợp với Sở Công Thương, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, an toàn thực phẩm, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho hơn 130 cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn thị xã. Tại buổi tập huấn, các đại biểu được tiếp cận các nội dung về luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và trách nhiệm của tổ chức xã hội tham gia công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng. Tiêu dùng an toàn trong thời kỳ bình thường mới, bí quyết trở thành người tiêu dùng thông minh trong sử dụng thực phẩm an toàn, các phương thức giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ theo quy định của luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và trong giao dịch thương mại điện tử, v.v. Qua đó giúp cho cán bộ hội viên phụ nữ nắm rõ các quy định của luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, góp phần đưa các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, các ngành về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đến với người tiêu dùng. Ngày 1 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã Đông Hòa ban hành quyết định và thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Tường Vĩ, sinh năm 1982, trú phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, hiện đang tạm trú tại xã Hòa Xuân Đông, thị xã Đông Hòa, về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, vào ngày 30 tháng 7, Công an xã Hòa Xuân Đông tiếp nhận tố giác về tội phạm của người dân về vụ trộm cắp tài sản 2 điện thoại di động xảy ra tại thôn Phú Khê 2, xã Hòa Xuân Đông. Ngay sau khi nhận được tin người dân, lực lượng trinh sát hình sự Công an thị xã Đông Hòa phối hợp cùng Công an xã Hòa Xuân Đông triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng xác minh, làm rõ đối tượng thực hiện hành vi phạm tội là Nguyễn Tường Vĩ. Theo đó, do cần tiền tiêu xài, khoảng 12 giờ ngày 30 tháng 7, Vĩ điều khiển xe máy đến một tiệm sửa xe thuộc thôn Phú Khê 1, xã Hòa Xuân Đông, thì gặp bà BTC đòi hỏi vá xe và xin vào nhà uống nước. Lợi dụng lúc bà C không chú ý, Vĩ lấy 2 điện thoại di động gồm một điện thoại Oppo và một iPhone 11 Pro Max rồi tẩu thoát. Quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa phát trên sóng FM tần số 99 MHz.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Phần cuối chương trình thời sự hôm nay, mời quý thính giả nghe bài Hợp tác xã làm mới mô hình sản xuất kinh doanh dịch vụ. Thưa quý thính giả, trong nỗ lực nâng cao hoạt động, các hợp tác xã tiếp cận thêm mô hình sản xuất mới, góp phần đa dạng cây trồng vật nuôi, tăng khả năng tiêu thụ cho bà con. Đồng thời, nhiều hợp tác xã cũng tìm cách triển khai các dịch vụ mới để tạo việc làm, tăng nguồn thu cho hợp tác xã. Với người dân phường Hòa Xuân Tây, cây mè đã quen thuộc hàng chục năm nay, nhưng trồng mè lấy thân và lá bán là lần đầu tiên thực hiện. Mô hình này đang được Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Tổng hợp Hòa Xuân Tây 1 thí điểm. Ông Huỳnh Văn Bảo, giám đốc hợp tác xã này cho biết, từ trước tới nay, bà con chủ yếu trồng mè lấy hạt. Tuy cũng tạo ra nguồn thu, nhưng chỉ là nguồn thu phụ và đặc biệt là phải tự tiêu thụ. Để tạo thêm nguồn thu ổn định cho bà con từ sản xuất nông nghiệp, Hợp tác xã liên kết với công ty cổ phần dược liệu miền Trung triển khai mô hình trồng mè lấy thân, lá, làm dược liệu. Hiện hợp tác xã đang trồng thử trên diện tích 4.000 m². Sau khi trồng thử, nếu cây sinh trưởng phát triển tốt trên đồng ruộng địa phương, hợp tác xã sẽ nhân rộng diện tích cho các hộ thành viên. Công ty cũng sẽ ký hợp đồng bao tiêu với bà con để có nguồn nguyên liệu, dược liệu ổn định, cung ứng cho phía đối tác Nhật Bản. Vừa qua, đối tác Nhật Bản và công ty này cũng đã khảo sát thực tế mô hình và hài lòng với sự phát triển hiện tại của cây mè nên cũng đã khảo sát thêm thổ nhưỡng để mở rộng diện tích trồng trong thời gian tới. Hợp tác xã hy vọng cây mè dược liệu sẽ mở thêm cơ hội đa dạng cây trồng ở địa phương và tăng khả năng tiêu thụ ổn định cho bà con. Vài năm gần đây, hợp tác xã là kênh thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho các cơ quan bảo hiểm xã hội địa phương. Dịch vụ mới này không chỉ giúp hợp tác xã có thêm nguồn thu mà còn tạo điều kiện để người dân có cơ hội được tham gia bảo hiểm tự nguyện. Theo Liên minh Hợp tác xã tỉnh, hiện 434 cán bộ, người lao động trong hợp tác xã được đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của luật bảo hiểm xã hội. Ngoài ra, khi làm đại lý bảo hiểm cho đơn vị bảo hiểm xã hội, các địa phương, hợp tác xã còn hỗ trợ một phần kinh phí cho những lao động thời vụ tại hợp tác xã được tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện. Ông Phạm Đức Hậu, giám đốc của Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Tổng hợp Hòa Thành cho biết, hợp tác xã hợp đồng làm đại lý bảo hiểm cho Bảo hiểm xã hội thị xã Đông Hòa, thực hiện thu hộ, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện. Hiện nay, hợp tác xã phát triển được hơn 30 khách hàng là thành viên hợp tác xã. Do đây là dịch vụ mới, nên hợp tác xã thường xuyên tuyên truyền để bà con hiểu được lợi ích của bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội trong bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ một phần tài chính, giảm gánh nặng kinh tế khi gặp hoàn cảnh khó khăn. Hợp tác xã cũng vừa phối hợp với Bảo hiểm xã hội thị xã tổ chức hội thảo khách hàng để giải đáp những thắc mắc cho người dân về phí và các chế độ, chính sách liên quan. Ông Lê Thanh Lam, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh cho biết, làm mới mô hình sản xuất bằng cách tạo thêm hướng khai thác là cách các hợp tác xã tăng cơ hội tiêu thụ cho nông sản. Còn mở thêm các dịch vụ mới, các hợp tác xã giúp tạo việc làm, tăng tiện ích phục vụ người dân. Từ đây thể hiện sự linh hoạt, năng động của các hợp tác xã trong liên kết hợp tác và hòa nhập thị trường.
Sau đây là thông báo. Công ty cổ phần công nghiệp gỗ Trường Thành chuyên xuất khẩu đồ gỗ cao cấp ngoài trời và ván sàn với đơn hàng lớn quanh năm và việc làm ổn định cần tuyển dụng các anh chị em đang ở Phú Yên hoặc người Phú Yên hiện đang làm ăn xa muốn về gần gia đình để làm việc. Tuyển 200 lao động phổ thông, 20 kỹ thuật viên, canh chỉnh máy chế biến gỗ, 5 nhân viên quy sơ ngành gỗ, 3 tổ trưởng quản đốc, phó quản đốc sản xuất. Là nam nữ tuổi từ 18 đến 45, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành chế biến gỗ. Phúc lợi của người lao động có thu nhập từ 5 đến 15 triệu đồng trên tháng, được hỗ trợ cơm trưa, cơm tăng ca miễn phí, xem xét nâng lương định kỳ 2 lần trên năm, tham gia bảo hiểm xã hội sau khi đã ký hợp đồng lao động. Làm việc tại nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu, địa chỉ C8 khu công nghiệp Hòa Hiệp Bắc, Đông Hòa. Nhận hồ sơ tại văn phòng công ty, liên hệ số điện thoại Miss Vẫn 0934-761-796.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa. Thân ái chào tạm biệt quý thính giả. Sau đây là tiếp âm đài phát thanh và truyền hình Phú Yên.